Quý vị và các bạn thân mến, ngày 16 tháng 9 vừa qua, kỷ niệm đúng 4 năm ngày Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận ra đi. Ngài đã ra đi, nhưng để lại cho chúng ta cũng như cả thế giới Công giáo một di sản tinh thần quý báu. Trong tuần lễ giảng tĩnh tâm cho Đức Thánh Cha và Giáo triều Roma hồi mùa chay năm 2000, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã nói đến một số những khuyết điểm của Chúa Giêsu. Theo Ngài, khuyết điểm thứ nhất của Chúa Giêsu là không có trí nhớ tốt. Chẳng hạn, trên thập giá, trong lúc hấp hối, Chúa Giêsu nghe tên trộm bên phải nói: "Thưa ông Giêsu, xin hãy nhớ đến tôi khi ông vào nước của ông." Giả sử đó là tôi, thì có lẽ tôi đã trả lời: "Tôi sẽ không quên anh, nhưng anh phải đền bù các tội ác của mình ít là khoảng 20 năm trong luyện ngục." Trái lại, Chúa Giêsu trả lời anh ta: "Ngày hôm nay, con sẽ được ở cùng ta trên thiên đàng." Ngài đã quên tất cả tội lỗi của người ấy. Khuyết điểm thứ hai của Chúa Giêsu là Ngài không biết toán học. Dụ ngôn người mục tử nhân lành chứng tỏ điều đó. Một người mục tử có 100 con chiên. Một con chiên bị lạc và không chần chờ gì, ông ta đi tìm con chiên ấy, bỏ 99 con chiên khác trong nơi hoang địa. Đối với Chúa Giêsu, một có giá trị bằng 99 và có lẽ còn hơn thế nữa. Khuyết điểm thứ ba của Chúa Giêsu theo Đức Hồng Y Thuận là không biết luận lý học. Một người đàn bà có 10 đồng bạc. Bà bị mất 1 đồng, liền đốt đèn lên để tìm kiếm. Khi tìm thấy, bà gọi những người láng giềng đến và nói với họ: "Các bà hãy vui mừng với tôi, vì tôi tìm được đồng bạc bị mất." Thật không hợp lý tí nào khi làm phiền các bà bạn chỉ vì một đồng bạc như vậy. Cũng chẳng hợp lý chút nào khi mở tiệc giữa đêm khuya để ăn mừng vì tìm lại được đồng bạc đánh mất. Khuyết điểm thứ tư của Chúa Giêsu là phiêu lưu. Ai quảng cáo cho một công ty hoặc ra ứng cử thường chuẩn bị một chương trình rất chính xác với nhiều lời hứa hẹn. Nhưng đối với Chúa Giêsu thì không như vậy. Lối tuyên truyền của Ngài dưới mắt người đời thế nào cũng bị thất bại. Thực vậy, Ngài hứa cho những kẻ theo Ngài nhiều lần bị xét xử và bị bắt hại. Khuyết điểm thứ năm của Chúa Giêsu là không biết tài chánh và kinh tế. Chúng ta hãy nhớ lại dụ ngôn những người thợ làm vườn nho. Ông chủ vườn nho trả cùng một đồng lương cho những người làm từ sáng sớm cũng như những người chỉ bắt đầu làm từ ban chiều. Và Đức Hồng Y Thuận nêu lên câu hỏi: tại sao Chúa Giêsu có những khuyết điểm như thế? Rồi Ngài trả lời: vì Chúa là tình yêu. Tình yêu đích thực, không lý luận, không đo lường, không dựng lên hàng rào, không tính toán, không nhớ đến những xúc phạm và không đặt điều kiện. Nói theo kiểu nói thời nay, tình yêu không cân đo đong đếm. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ cần phải thấy được những khuyết điểm trên đây của Chúa Giêsu để hiểu được cách chọn lựa nhân sự của Ngài. Ngài đã chọn những anh dân chài dốt nát làm tông đồ. Một trong những con người mà theo lẽ khôn ngoan của người đời, Chúa Giêsu có lẽ sẽ chẳng bao giờ chọn vào hàng ngũ cộng sự viên thân tín của Ngài. Con người đó là Thánh Matthew, người thu thuế mà giáo hội kính nhớ hôm nay. Thu thuế là hạng người bị xã hội Do Thái thời Chúa Giêsu khinh bỉ ra mặt. Vậy mà con người bị đồng hóa với những người tội lỗi ấy, đã được Ngài chọn làm tông đồ của Ngài. Chúa Giêsu muốn chứng tỏ cho loài người thấy rằng sức mạnh của giáo hội không tùy thuộc ở sức mạnh của con người. Lịch sử của giáo hội là một thể hiện của quyền năng Thiên Chúa trong sự yếu đuối của con người. Giáo hội chỉ có thể lớn lên khi giáo hội biết chết đi để sinh nhiều hoa trái. Mất hết cơ sở, mất các phương tiện hoạt động. Nhưng chắc chắn, nếu giáo hội không đánh mất chính mình bằng sự thỏa hiệp với các sức mạnh trần thế, giáo hội sẽ vững mạnh hơn bao giờ hết, bởi vì giáo hội vững mạnh chỉ bằng quyền năng của Thiên Chúa mà thôi. Đó là ý nghĩa của việc Chúa Giêsu chọn lựa những con người yếu đuối làm cộng sự viên của Ngài. Đức Hồng Y Thuận, mà chúng ta nhớ đến nhân dịp mãn tang 4 năm, luôn nghiệm được điều đó trong những năm tháng tù tội trong chế độ Cộng sản, và nhất là trong những ngày quằn quại và bất lực trên giường bệnh. Ngài hiểu và sống cho đến cùng lời của Thánh Phaolô: chính khi tôi yếu là lúc tôi mạnh. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã gọi Thánh Matthew, người thu thuế tội lỗi, vào hàng ngũ tông đồ của Chúa. Xin cho chúng con, khi nhận ra thân phận tội lỗi của chúng con, cũng luôn cảm nhận được tình yêu của Chúa, và biết dùng cả cuộc sống để chia sẻ tình yêu của Chúa cho mọi người.
Xin đáp lại tiếng Ngài gọi con.